Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang. Đây là nơi Trang sẽ chia sẻ một số ghi chép cá nhân, những cái suy tưởng và suy nghĩ của mình về cuộc sống. Trang mới thử thu podcast những tập đầu tiên nên là chưa có thiết bị tốt và cũng chưa có thời gian để chuẩn bị những nội dung riêng dành cho podcast. Nhưng mà chắc chắn là sau này, sau những tập đầu tiên thử nghiệm này thì Trang sẽ có nhiều điều để chia sẻ. Trang hy vọng là cái kênh radio này sẽ là nơi mà giúp Trang có thể duy trì một mạch chảy ngầm về kiến thức này và rồi về suy nghĩ, suy tưởng với các bạn cùng trang lứa. Và hy vọng sẽ là những cái tần sóng tốt giúp cho cuộc sống của chính mình và bạn bè mình trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. Hôm nay Trang ngồi nghĩ và mới chợt nhận ra là lâu lắm mình chưa có một chuyến du lịch nào ra hồn. Gần đây thì công việc kinh doanh của Trang gặp nhiều khó khăn nên là không thể dành thời gian và tiền bạc để đi đây đó như trước nữa. Trong những năm tuổi 20 thì du lịch là ưu tiên số 1 của Trang, có lẽ là chỉ sau công việc kinh doanh thôi. Mỗi năm thì Trang sẽ cố gắng đi một nơi xa, một nơi gần. Mỗi nơi thì sẽ dành thời gian ở lại ít nhất là 2 tuần đến 1 tháng để có thể quan sát đời sống ở nơi mình tới một cách là chậm rãi. Bài viết Trang chia sẻ tối nay với các bạn là nằm trong chùm bài viết Kyoto và 9 câu chuyện nhỏ mà Trang viết sau chuyến đi Nhật đầu tiên năm 2013. Lúc đó là Trang đi Kansai cùng với 3 người bạn thân. Sau này thì năm 2015 thì Trang có thời gian, có dịp quay trở lại Nhật và ở lại 1 tháng nữa. Trang rất là thích Nhật, thích văn hóa, tiểu thuyết và đồ ăn Nhật. Có lẽ cái này rất là giống mọi người thôi. Tối nay thì ngồi đọc lại bài viết này thì gợi nhớ cho Trang rất là nhiều kỷ niệm với Vũ, anh Thành và chị Linh. Hy vọng mọi người đang nghe podcast này. Kyoto và 9 câu chuyện nhỏ. Bài viết tháng 11 năm 2013. Viết blog chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Dù tôi có muốn thì một bản tường trình chi tiết những địa điểm đã qua, những gì nên làm, kèm với ảnh luôn làm tôi khiếp sợ. Có lẽ kiểu người cảm tính như tôi, liệt kê mọi việc theo trình tự thời gian là việc khó làm nhất. Chỉ cần nhớ thành các mẩu chuyện nhỏ là đủ, tôi nghĩ. Dù về sau có quên mất hành trình cụ thể như thế nào, giữa một đám hỗn độn nhòe nhoẹt những màu sắc và cảm xúc, chỉ cần nhớ những câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện mà tôi có thể kể lại cho bạn bè tôi nghe nhiều năm sau đó. Năm nay may mắn tôi đã thực hiện được 2 chuyến đi lớn. Những ngày vui bên cạnh bạn bè để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nên tôi sẽ chọn và viết lại ở đây những mẩu chuyện mà tôi thích nhất. Chuyện số 1, buổi tối tắm onsen ở Kyoto. 11 giờ đêm hôm đó chúng tôi mới tìm được nhà trọ You and Me. Không phải You and Me đâu, mà là You and Me. Chữ and trong tiếng Nhật có nghĩa là duyên. Chủ nhà trọ này, anh Toru, là bạn của Vũ ở Kyoto. Một nhà trọ mới, được bài trí đơn giản nhưng tinh tế theo kiểu Nhật. Có phòng trải chiếu tatami và cửa trượt. Phòng nào cũng thơm mùi gỗ xạ hương. Cô bé nhân viên báo rằng ở gần chúng tôi có một chỗ tắm nước khoáng nóng, chỉ với giá 400 yên một người. Cả ngày đi chơi cũng mệt nhoài nên hai anh chị bạn tôi rất hào hứng. Vũ cũng phấn khởi, chỉ có tôi là chủ trừ. Trời ơi, tắm onsen. Tôi đã mơ đến Nhật tắm onsen bao lâu nay, nhưng trong tưởng tượng của tôi, yes, tưởng tượng, tôi sẽ thuê một nhà trọ kiểu Nhật ở Hakone hay đâu đó. Một suối nước nóng lộ thiên và có thể tắm ngoài trời, chung quanh là cây cối và những hòn non bộ nhỏ. Nếu có thể tắm giữa một ngày mùa đông có tuyết đổ thì không có gì bằng. Ngâm mình trong nguồn nước khoáng nóng bỏng thanh khiết, những bông tuyết trắng rơi trên đầu. Chẳng phải người ta vẫn hay mô tả cảnh này trong tiểu thuyết hay sao? Thằng Vũ nghe cái mộng tưởng của tôi thì cười sằng sặc. Nó bảo không phải hôm nay chị ạ. Đêm nay sẽ đi tắm onsen ở một phòng tắm công cộng của tổ dân phố thôi. Chị đi hay không thì tùy, nhưng nếu đi thì nhớ mang theo khăn tắm và bàn chải đánh răng. Ôi sự thật trần trụi. Có hơi tẽn tò nhưng tôi vẫn chuẩn bị đồ tắm, lết dép lê đi theo các bạn qua mấy con phố. Kyoto nhỏ bé, vắng vẻ, hơi mát lạnh của một đêm mùa hè. Có lẽ chuyện tôi sẽ sắp kể ra đây thì không có lạ lẫm gì. Các bạn biết rồi đấy, tắm onsen thì là tắm chung với người lạ và không mặc gì. Không mặc gì. Ở nhiều nơi trên nước Nhật, tôi biết rằng có cả những phòng tắm chung nam nữ. Nhưng ơn trời ơn Phật là phòng tắm chúng tôi đến hôm đó chia hai giới rõ ràng. Gần nửa đêm mà phòng tắm onsen vẫn tấp nập người dân khu phố. Nhiều gia đình rủ nhau tới tắm trước khi về nhà đi ngủ. Có nhiều cụ già, mọi người thong thả, tôn trọng riêng tư, không mấy ai trò chuyện. Bỏ xu vào máy bán lẻ tự động, bốn chúng tôi chào nhau, chia thành hai đôi lúng túng đi về hai hướng riêng nam và nữ. Chị Linh và tôi ghen tị với anh Thành vì có thằng Vũ đi kèm hướng dẫn, nhè nhịn đi vào phòng cất đồ. Chúng tôi rón rén quan sát mọi người chung quanh. Các bà, các chị, các em nhỏ, mọi người đều cười hết. Trông họ rất thoải mái và tự nhiên, như thể tắm chung với người lạ là việc đơn giản nhất trên đời. Đã đọc qua về trình tự tắm onsen, biết chắc rằng chuyện tắm trong bồn chung mà mang vào bất cứ thứ y phục nào là bất lịch sự. Phải giữ cho nước tắm sạch cho mọi người, nên chúng tôi mạnh dạn cởi bỏ đồ đạc. Đầu tiên là tắm gội thật sạch sẽ cơ thể bằng vòi hoa sen này, đánh răng nếu cần, sau đó đến lần lượt ngâm người trong các bể nước nóng. Mỗi bể lại có các tính chất riêng, bể ngâm lá thuốc có mùi thơm dễ chịu, bể có sục như jacuzzi, bể có đá nóng, đặc biệt còn có bể có một luồng điện nhỏ, ngâm trong đó thì thấy tê tê dễ chịu như một liệu pháp châm cứu. Nếu không quen tắm nước nóng, việc ngâm mình lâu trong một dòng nước có nhiệt độ cao này có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt. Nên tốt hơn hết là ngâm vài phút rồi lại lên, sau đó lại ngâm cho một bể khác. Sau 20 phút và 3 bể nước nóng thì mặt tôi đã đỏ lên, cơ thể giãn nở khoan khoái. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã khá quen với việc không mặc gì trên người, và đồng thời cũng đã tự nhiên với việc những cô dì cháu bác chung quanh tôi cũng thế. Lát sau, khi chia nhau cốc bia lạnh và đĩa đậu xanh muối, thằng Vũ mới khoái trá kể cho tôi nghe chuyện anh Thành suýt bị xỉu trong bồn tắm có điện như thế nào. Một buổi tối kết thúc trong câu chuyện buồn cười ngặt nghẽo, tiếng bia lạnh, tiếng tivi tường thuật một trận bóng đá nào đó đang treo trên tường. Phòng tắm onsen của tổ dân phố, cụ già bàn đối diện thong thả ngồi ăn đậu muối một mình. Rồi một lúc nào đó quay lại Nhật, tôi sẽ thuê riêu cẳng, có bồn tắm lộ thiên của riêng, tôi sẽ ngâm mình ở đó trong trời tuyết trắng. Nhưng cho tới hôm đó thì buổi tối ở bên cạnh bạn bè đi tắm onsen tình cờ này vẫn được tôi xếp vào trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Tôi lỡ đặt tên tiêu đề là 9 câu chuyện nhỏ. Giờ mới viết xong một chuyện mà đã 2 giờ sáng rồi. Bụng thì réo ầm ầm vì đói, đến con mèo nằm dưới chân cũng nghe đến tiếng cũng tỉnh cả ngủ. Nghĩ đến tình cảnh này của mình, tôi chợt nhớ đến một câu viết rất hay trong một tiểu thuyết tôi đọc thế này. Mùa hè năm đó, giống như nàng Scheherazade, cô ấy đã bỏ nhiều ngày làm tôi say mê với những câu chuyện thời thơ ấu. Tôi rất thích nghe kể chuyện và nghe chuyện. Có lẽ không gì bằng nằm trong bóng tối, trao đổi với nhau thì thào những câu chuyện kể. Để rồi, cũng như một quyển sách khác đã viết, người này mang theo câu chuyện của người kia như một phần quá khứ của mình trong suốt cả cuộc đời. Vừa đói và vừa buồn ngủ nên tôi sẽ thô lỗ mà dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.